Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý vị các khách, để mở đầu cho buổi thuyết giảng của Đức Thầy ngày hôm nay, chúng con kính xin Đức Thầy ban vào lời huấn từ cho toàn thể quý vị quan khách và bạn đạo.
Hôm nay là ngày thứ nhì tôi có cơ hội tái hội quý vị nơi đây. Chúng ta, bạn đạo, đồng tu đồng tiến một ý chí phát triển, tâm linh hướng thượng để giải tỏa những nghiệp duyên tại thế gian. Chúng ta thường nghe, sống trong cõi phù sanh này, lấy gì chứng minh phù sanh? Chúng ta có tim gan tỳ phế thận, mỏng mảnh, không có chắc chắn gì. Chỉ biết điển đang hỗ trợ toàn thân của chúng ta. Chúng ta ăn uống này kia kia nọ cũng qua. Chấn động của vũ trụ quang ban chiếu mới hình thành. Cộng rau, hột lúa cũng vậy. Toàn là điển năng của vũ trụ. Mà chúng ta tu, phủ nhận luồng điển thì không phải người tu. Nếu mà tiến theo luồng điển, hướng thượng, tiến hóa tới vô cùng, thì mới thấy cái cơ hội giải thoát, chính mình có cơ hội đi. Sự sống của chúng ta liên hệ trời đất, chứ không phải riêng tư của cá nhân. Thiên địa nhân, chúng ta là con người đại diện trời đất, phải khai sáng tâm thức của chính mình, mở trí óc phát triển luồng điển tới vô cùng. Đó là linh động, lãnh vực thanh tịnh mới là sống. Có thanh tịnh mới có sanh suốt, có thanh tịnh mới có từ bi. Mà làm sao mới được cái đó? Cho nên vọn vẹn chúng ta có một cái pháp đang hành, cứ trực lưu thanh để mở ra, tiên tơ không mê tín dị đoan. Tận dụng thực chất của chính chúng ta hòa hợp với tư không đại định trong điển thanh nhẹ mọi người. Có thể có và tiên tơ vô cùng được. Cho nên không nên mê tín dị đoan, thấy sự thành công của người này chạy theo, thấy sự thành công của người nọ chạy theo. Rốt cuộc mình không tự sửa là tạo loạn cho chính mình mà thôi. Mỗi người một vị trí rõ ràng, rơi vào hoàn cảnh nào, phải tận dụng trong nhịn nhục và phát triển, thì chỗ nào cũng tốt hết. Trăm hoa vẫn đua nở, cây cỏ vẫn xinh tươi. Mỗi phần giữ một vị trí để tiến hóa mới là đúng được. Tu để hiểu, để cảm thức, để biết mình, minh cảm tâm thức của mình mới biết nguyên lai bổn tánh của mình trong cõi vô sanh bất diệt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hội tụ cũng nhiều việc để cho chúng ta kiểm chứng. Chúng ta ở Việt Nam rời rẽ người này không gặp được người kia. Bây giờ chúng ta có cơ hội hội tụ với nhau để nói chuyện về tâm linh, chứ không nói chuyện cướp giật tranh của đạt lợi của người khác. Để trở về với chánh giác của nội tâm, là chỉ dùng điển, khai triển điện năng trong tâm thức. Chúng ta mới có sáng, cơ tạng của chúng ta có luồng điện âm, luồng điện dương, mà không có pháp để hội tụ làm sao sáng được. Cái bóng đèn có luồng điện âm, luồng điện dương nó mới sáng. Sáng là gì? Sáng là thanh tịnh. Mà hai luồng điện của chúng ta không hội tụ được, không bao giờ có sự thanh tịnh. Chỉ bấn loạn, cũng mắc mũi tai miệng như người ta mà ăn nói không ra gì, suy nghĩ sai lầm. Muốn hại người này, muốn hại người kia, để đem địa vị cho chính mình đi lên. Mà không biết được mình là ai, ở đâu đến đây sẽ về đâu. Loạn dâm, thú tánh, không có tiến được. Cho nên tôi có làm câu thơ là thiên điển hữu tình nhân loại hóa, mặt người thú tánh nhận không ra. Long lanh trước mắt cho là đẹp, quá dục quần sanh lãnh khổ mà. Chúng ta đều khổ, phải lập hạnh tự thức, sửa tiến, thì chúng ta mới giải bỏ được sự khổ của chính mình. Không nên mê loạn nữa, dứt khoát trở về với chính mình. Vô vi có một pháp cho tất cả mọi người thấy rõ, tôi tu để tôi hiểu tôi. Tôi tu mà tôi còn hiểu ông tiên ông thánh nữa là tôi chỉ khổ thôi. Vì ông khổ rồi, ông đã đạt thành. Tôi phải khổ ít nhất như ông hay là hơn khổ, tôi mới có cơ hội đạt thành. Thì khổ hạnh, tự tu sửa. Tánh hư tật xấu mà sửa, trong đó nó than khổ đó. Sửa cái tập quán xấu trở nên tập quán tốt, thì mới có cơ hội tốt, tiến hóa. Cho nên nghe đâu cũng là ông này ông Phật sống, bà cái bà tiên sống, rốt cuộc là mình chết rồi. Mình khổ, người ta chén dậy lên đầu óc. Sai mình đủ chuyện mà không làm cái chuyện hữu ích cho chính mình. Cho nên mình có cơ cấu của trời đất, không phải dễ tạo. Có khối óc, có tài chân đầy đủ cũng như cái tiểu vũ trụ. Mà không khai sáng nó làm sao hòa hợp bên trên được. Khi hòa hợp bên trên thì mình thấy sự vô cùng là trong sự thanh tịnh. Cho nên mình thật tâm hướng về thanh tịnh để tu. Và buông bỏ những tranh chấp thị phi ở bên ngoài, không lợi lộc. Tập quán xấu do sự thâu thập chuyện bên ngoài. Chuyện người này, chuyện người kia, chuyện người nó là tạo xấu cho mình mà thôi. Tham dục không tiến được. Cho nên, ta nói rằng nghiệp chướng quá quá sanh sanh vô cùng, định luật của trời đất. Có vợ chồng, có con cái, có cháu chắc, rồi nó lôi cuốn, kéo mãi, tâm thức không yên. Tại sao ông làm được chiếc ông cóc mà ông còn không yên, lo cho thằng này, thằng kia, thằng nọ, khổ quá. Chính ông ra quên ông và không lo ông, cho nên ông khổ. Đòi chỉ có gia đình mà không biết lo mình. Có gia đình rồi đâm đâm lo cho người khác không. Rồi nó lôi cuốn chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, một cái chuyện cơ tiến hóa của đó, họ phải tiến trong kích động và phản động, đương nhiên phải có. Rồi họ mới tiến hóa. Tại sao mình dấn thân vô trong cái chuyện lo ông thì làm gì? Tại sao mình không biết lo cái tài sản cuối cùng của Thượng Đế đang cho chúng ta? Chúng ta phải khai thác nó ra để tận hưởng nguyên lý của trời đất. Nhẹ làm trời, nặng làm đất thì chúng ta phải sung sướng vô cùng. Hiểu được mình sung sướng lắm. Hiểu chuyện người ta là chỉ có khổ thôi. Cho nên tất cả trên mặt đất đang đi sai lầm. Hiểu chuyện người ta rồi chế tạo khí giới, giết lẫn nhau, rốt cuộc phần hồn không chết. Có giết được ai đâu. Bận rộn thế mà thôi. Một sự hòa bình không biết. Thương yêu và tha thứ mới có sự hòa bình. Mình không biết thương yêu mình. Mình không trì tâm giải tỏa tánh hư tật xấu của chính mình. Thì mình đâu có lòng từ bi. Chính mình không giúp đỡ mình làm sao giúp đỡ người khác. Chứ tôi tu, tôi đắc đạo rồi mấy ngàn năm, mấy triệu năm rồi tôi thành Phật rồi. Để làm gì? Người khác chưa thành Phật, cho nên chỉ cho họ hiểu họ, họ mới thức tỉnh, họ thấy ta là Phật. Lời Phật nói không sai, Phật nói ta là Phật, nhưng mà nhân nhân sẽ thành Phật. Qua những sự khổ cực, đau đớn, thương yêu động loạn rồi mới thức tâm, thấy cái lãnh vực thanh tịnh là giá trị. Rồi mình mới bình tâm trở về chỗ chân giác tự thức. Khai chuyển tâm thức cho chính mình. Cái đó là một điều quan trọng của nhân sinh hiện tại mặt đất. Thiên cơ biến chuyển liền liền, quý vị thấy. Tôi đã dày công bao nhiêu năm mua căn nhà, động đất sập không còn gì hết. Các bạn cũng thấy. Chính người Mỹ ở đây sung sướng giàu có, nhưng phải khóc trong lúc đó, không cách gì. Thì mình nhìn ở đâu nó xảy ra cái vụ đó. Tâm làm thân chịu. Mình lấy của trời đất, hao phí thụ lợi nhiều quá. Chế bộ nguyên tử đủ chuyện làm động lòng đất. Sự tồn tại kích động và phản động trong vũ trụ có. Cho nên người nào mà sáng chế nhiều, mà thụ lợi nhiều thì hậu quả phải lãnh sự đau thương nhiều. Cái luật nhân quả nó có trước mặt. Cho nên chúng ta người tu, chúng ta người Việt Nam, ở trong khổ không mà không có phát minh được cái gì hết. Để chi? Để hiểu mình nhiều hơn, cho nên người Việt Nam chịu tu nhiều hơn. Nghe tới trời Phật, nghe tới ông bà, cũng tin tu, có một cái, mình biết có một cái giới khác, có một nơi ổn định hơn nơi này. Cho nên mọi người cố gắng tu để trở về với thực chất của chính mình. Chúng ta sống trong cái đất chút xíu đó mà sự kích động và phản động truyền miên từ đời này tới đời nọ, không giải quyết được. Rồi chúng ta phải đi đâu? Cuối cùng chúng ta thấy cõi vô sanh chúng ta có. Sau sự đau khổ thì chúng ta mới buông bỏ tất cả những tham vọng và trở về với chánh giác của chính mình. Suốt đời tôi tham đủ chuyện mà không làm được việc gì. Bây giờ tôi tu, tôi mở đủ chuyện, tôi thấy tôi vui. Tôi thấy tôi thanh tịnh, Tôi thấy hòa ái tương thân là cái gì? Anh em của trong quả địa cầu là một. Không có chia sẻ, không có phân màu sắc, không có giai cấp nữa. Tâm thức nó ổn định, nó mới trở về với ánh sáng. Chứ người tu ta nhịn nhục tối đa, ăn chút xíu là tu thôi, không có tham lam của ai. Đem cái luồng thanh điển đóng góp cho tất cả mọi người, luồng điển thanh tịnh. Cho những người tu vô vi mà hướng thượng ở khu vực nào, khu vực đó cũng yên. Lần lần rồi các bạn sẽ thấy những lời tôi nói, chính tôi đã chứng nghiệm nhiều. Một khi tôi tới những cái chỗ kêu ác liệt, phong ba ác liệt, nhưng mà rồi cũng yên. Có nhiều lần đã chứng minh được rồi. Bạn cố gắng tu đi, đi lên, chúng ta sẽ có nhiều luồng điển tốt, nhiều bạn thân quý và hỗ trợ cho nhau để đem lại sự hữu ích cho quần sanh. Cho nên người tu vô vi không phải làm chuyện nhỏ, sửa mình là một chuyện lớn nhất. Là gia tăng cái tham dâm là tự hủy hoại mình mà thôi. Có địa vị cách mấy cũng là tiêu ở tương lai. Những chuyện trước mắt chúng ta đã thấy, và những cái gì chúng ta đã dấn thân trong cuộc đời. Đau khổ nhiều chuyện, kích động và phản động rất nhiều, triền miên, không dứt khoát được. Bây giờ chúng ta tu ta dứt khoát. Xác này tạm, cõi này cõi phù sanh không có thật. Cho nên tôi thường nói vạn sự trên đời là không. Ông này chết để lại sách viết thấy hay, một đoạn đường hay mà bắt chước ổng thì mình cũng chết như ổng, cũng khổ như ổng. Cho nên phải cải tiến. Khi đọc sách mình phải văn minh lên để hiểu nguyên lý người này đứng vị trí nào, thời buổi là thời buổi nào, thiếu thốn cái gì, mình bây giờ đầy đủ nó khác ở chỗ nào. Bây giờ mình phải áp dụng ngay phương tiện để tiến hóa cho chính mình. Bây giờ ở đây muốn đi qua Washington DC đi về Việt Nam, chúng ta lên máy bay là nó bay đi. Chúng ta phải bán tiền không? Bán tiền phải nghĩ cái gì? Không nên nghĩ làm phiền người khác. Xây dựng cái người khác cùng tiến cùng vui mới có cơ hội tu. Mà áp chế người ta là không có thể tu được. Phương tiện đầy đủ rồi, nắm telephone có nói chuyện khắp thế giới được rồi. Nghe rõ, nghe được, hiểu được kêu bằng văn minh. Chúng ta đã và đang giữ hiện tại nghe được và hiểu được. Tại sao chúng ta còn trì trệ trong tánh ý tham dâm và không tháo gỡ được. Gây cái tập quán xấu cho lúc chết. Mờ ảo đau khổ không có đường ra đi. Quỷ rước chứ không có thần tiên nào rước. Ở thế gian nói dốc nói ta là thượng đế ta này kia kia nọ. Mà chết xuống tôi thấy quỷ rước chứ không có ai rước hết. Không thanh nhẹ làm sao có người thanh nhẹ rước. Ô trượt thì ô trượt nó hút, nó chỉ biết hồn bất diệt nhưng mà phải chỉ, chỉ để nó thức tâm và nó thật thà với chính nó mới cơ hội tiến hóa. Cho nên cuộc đời chúng ta thấy nhiều, chúng ta là người Việt Nam vượt biên ra đây chúng ta thấy nhiều. Xuống một chiếc ghe chung với nhau, cũng dành ăn, cũng đủ chuyện. Thế cái tánh của người không cải sửa. Ngày hôm nay chúng ta có phương tiện tốt, chúng ta nên dứt khoát để cải sửa. Chúng ta thấy cõi phù sanh, cõi tạm không có thật. Phải tự cứu mình chứ không ai cứu nữa. Trời cho chúng ta cái trí khôn, có một bộ não. Thế gian không ai chê được, chúng ta phải áp dụng tối đa để khai triển phần hồn và tiến hóa tới vô cùng. Nơi nào chúng ta cũng thể đến được. Tình thương và đạo đức là khi giới sắc bén lắm trong cái thời kỳ biến chuyển từ đây tới 2000 năm. Thì tình thương và đạo đức có thể tự cứu được. Nhưng mà không biết cái lãnh vực tình thương và đạo đức là không cứu mình được. Chính mình không cứu mình làm sao mình biết thương ai. Cha mẹ sinh ra cái xác, cái phương tiện cho mình sử dụng. Nhưng mà mình còn đầy đọa cái xác. Tham dâm đủ chuyện đầy đọa cái xác. Muốn cái này, muốn kia, muốn nọ mà không làm được cái gì hết. Phá hoại người này, phá hoại người kia, phá hoại người nọ, nhưng mà không có kết quả tốt gì chính mình. Mình không chứa mình nhận sự ngu sửng tự ái mê loạn của chính mình. Từ đâu mà mình phải người tu. Phải dẹp bỏ sự ngu sửng mê loạn của chính mình, hạ mình xuống tối đa để tiến hóa nhanh nhẹ hơn. Thì thời buổi này là phải nhịn nhục tiến hóa, chứ không hơn ai được hết. Cho nên hôm nay tôi có duyên được nói chuyện lần thứ nhì cùng các bạn ở đây và quý vị quan khách. Tôi mong rằng mọi người có khối óc và chung hướng sự hòa bình hướng thượng, chúng ta còn khỏi thiên quốc rực rỡ ánh sáng, không bao giờ làm phiền bất cứ ai. Nên tu đi. Ở đời này cái pháp nào mà thích ứng cứ việc nắm đó, thực hiện cho cuối cùng không có pháp nào mà dẫn người đi sai, pháp nào cũng dẫn người đi tới mục đích mà chúng ta làm sai, nửa chừng chúng ta chán. Người tu pháp hành pháp cũng như người lên núi đi nửa chừng là chán, không bao giờ lên được đỉnh núi. Cho nên cố gắng hành đi và dứt khoát, càng cao tu càng nhẹ thì càng dứt khoát chuyện đời thì mới cứu đời được. Chứ tu nửa nạt nửa mở làm sao cứu đời. Có viết 1 triệu cuốn sách mà mình nói cái chuyện người ta có cái óc suy xét, ta nhìn mình bất chánh rõ ràng, mình không phải là người đàng hoàng. Lý luận trong sự va víu và không có tự thức là không người đàng hoàng. Cho nên vô vi phải thực hành để đem lại sự hòa bình cho chính mình trước hết, mới ảnh hưởng những người kế tiếp. Thì nhiệm vụ của người vô vi ở mặt đất chỉ có bao nhiêu công chuyện đó thôi. Không có nói chuyện nguyên thuyên và không rớ được và không hành được. Phải hành được, quyền cương quyết hành được, khai triển được tâm thức của mình. Mình mới thấy vị trí của chính mình. Nhiệm vụ mình đang làm gì ở mặt đất rồi sẽ đi đâu. Điều này là điều cần thiết của người có khối óc ở mặt đất. Nhân loại đang đua nhau tìm khả năng sẵn có của chính họ mà tiến hóa. Thì chúng ta đã nắm được cái pháp nên cố gắng thực thi cho đi tới cho kỳ được. Do dũng hành trong thanh tịnh chứ không có dũng hành trong bạo động nữa. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Sẵn đây có những gì thắc mắc có thể tiếp tục những câu hỏi ngày hôm qua và tiếp tục có thể đặt nhiều vấn đề để tôi phân giải tùy theo khả năng của tôi. Thành thật cảm ơn các bạn.
Kính thưa Đức Thầy, Thầy thường giảng khuyên là khi xuất hồn được thì đừng nên la cà ham vui ở tầng trên. Vì đây là cõi địa tiên làm việc mà nên cố gắng tu mãi để lên được tầng trên nữa mà học đạo. Kính xin Thầy minh giải cho là nếu đã xuất hồn qua khỏi từng của địa tiên làm việc được rồi.
Nhiều người xuất hồn đi đây đi đó, cởi ngựa đi cùng hết, đi chơi khắp càn khôn vũ trụ. Tưởng ta là bảnh chứa đâu, còn nữa, còn học nữa, phải trực diễn những khối trượt, những này kia kia nọ rồi chúng ta thanh nhẹ rồi ổn định, trụ, không có đi lưu vụ nữa. Đi nhiều, tưởng người ta hay, không phải như hay đâu, học để định. Ở thế gian này chúng ta tu để định xuất lên chiên, học để định, mới qua độ quần sanh được. Cho nên luồng điển từ bi quan trọng lắm, phải đỉnh cái điển từ bi mới ban chiếu khắp các nơi được. Hòa hợp thì thôi, đại định từ bi mới làm việc trên mặt đất được.
Thưa Thầy, không biết tại sao thường thường khi con vừa hành thiền xong thì con thấy người rất là nóng nảy, cứ kiếm chuyện la hét dây gỗ trong nhà với chồng và con. Gia can của con càng ngày càng rối loạn bất ổn, mà nhà con thì ở gần sát nghĩa trang, nên con không biết có phải bị tà khí xâm nhập phá phách hay không.
Chúng mình là ma chưa giải được, cái pháp luân chúng mình chưa điều, pháp luân thường chuyển cũng chưa đều, rồi nó phải nóng nảy, rồi rước trên đời nhiều hơn chuyện đạo, nó tạo sự nóng nảy, cho nên có dịp đến đây lấy cuốn băng mà các bạn đang mua đã đem về nghe, nghe đi, cho nó giải được tâm bệnh. Nghe ngày nghe đêm không có sao, không có hại thần kinh và bổ ích cho thần kinh được lành mạnh và giải được sự. Chứ không phải nghe chơi đâu, nghe trị luôn tâm bệnh luôn. Chuyện là người nào thiền lôi thôi, cố gắng nghe, nghe thế rồi thiền nó nhẹ. Điển mới giúp được điển phát triển tâm linh được.
Cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, có một bạn đạo, hễ thấy ai trước trán có lằn nứt, là cứ ba qua chích chè nói là người đó kiếp trước có tu, và phải ráng tu thêm nữa. Con có hỏi tại sao anh biết được, thì bạn đạo đó nói là tôi có nguyện nhãn, xin thầy minh xét dùm điều này.
Cái đó có chứng minh ngay trước trán chứ, người ta có tu thanh nhẹ, ta nhìn ta thấy mình có căn tu nó mới có cái đó. Nhưng mà cứ chỉ cho họ tự tu tự tiến, họ sẽ thấy ánh sáng, đó là thực tế hơn. Mình nói họ bởi vì trình độ họ chưa tới, họ bán tính bán nghi rồi họ đi nói xấu mình, không có được vậy.
Thưa thầy, mỗi lần ngồi thiền cứ bị nhảy mũi hoài, phải làm sao?
Cái đó là cái ruột dơ chứ sao? Cái tánh lọc thép, không có bao giờ sổ mũi nữa, không có nhảy mũi nữa. Nhiều người bị allergy, có nhiều chứng minh là chỗ nào phát là bị allergy nhiều. Khi anh ngồi tóc là anh cứ xịt mũi tùm lum, mà bây giờ anh biết cái phương thức này anh thanh lọc tối đa, bây giờ hết rồi. Có bằng chứng nữa, hỏi người đó làm như là nó sẽ hết. Cái ruột mình nó dơ, tạo ngứa ngáy này cái nào cũng do cái ruột không. Một cái ruột sạch, mặt tươi, môi đỏ, môi hồng, đẹp trai, đẹp gái hết, không có lời thôi.
Thưa thầy, muốn giúp đỡ nhiều người biết và hành pháp lý vô vi, ngoài việc chúng con cố gắng hành pháp, chúng con có nên trở thành những người truyền pháp nhà nghề, tức là những người truyền pháp đã được huấn luyện kỹ càng hay không?
Mỗi đêm chúng ta tu về trật tự, đó là mỗi một lần thiền của chúng ta, ta đang học, đang vào đại học thiền. Rồi trong đó chúng ta thiền, chúng ta cảm thức cái tiểu thiền địa này, nó đã dạy chúng ta nhiều để khai triển trật tự của tiểu thiền địa, như cảm thức trật tự của cả toàn không vũ trụ. Lúc đó chúng ta chỉ nói sự thật, chứ không phải tôi là nhà truyền pháp. Cho nên vô vi không phát bằng cấp dài hết, tự thức. Nếu người đó tu thanh nhẹ, nói chuyện mọi người cần thiết và thấy rõ cái điều người này sẽ giúp chúng ta tiến được, thì người ta ồ ào, ta chạy theo. Cũng như quá trình của tôi tu ở gia đình, không có nghĩ ngày hôm nay mà trực diện với các bạn đồng đạo. Rồi tôi rút vô trong một căn phòng tôi tu, không có nghĩ tới bên ngoài nữa, để tôi sửa tôi trước khi tôi ra xã hội. Rồi một ngày nào đó người ta đến, tôi nói sự thật mà thôi. Họ ồ ào tới nhà tôi, cứ ngày hôm nay tôi không có rảnh. Từ ngày tôi tu và nói được những cái gì của tôi và tôi cảm thức chuyện đời, chuyện đạo, tôi chỉ nói bao nhiêu ra thôi. Nhưng mà không bao giờ tôi được rảnh. Và hình như tôi mất tự do ở thế gian. Chuyện gì họ cũng là chạy về tôi. Cuộc sống đời tư của tôi họ cũng soi bói đủ chuyện hết. Cho nên cái chén cơm tôi ăn hiện tại đi nước uống lại rất khó khăn. Nhưng mà tôi cảm thấy cái khó chừng nào tôi chấp nhận. Và tôi gia tăng được sự nghiệp càng ngày càng nhiều. Ốc tôi ngày càng sáng hơn. Thì tôi cũng cảm ơn cho tất cả những mọi người đến với tôi và giáo dục cho tôi như được ngày hôm nay trực diện với các bạn. Và phân tách sự thanh nhẹ của chính các bạn, và các bạn phải mau trở về với chính các bạn, không kẻo uổng.
Xin mời anh Kiều Điệp Viên.
Dạ, một cái chuyện mua bán, mà trong mua bán thì mình phải lo cho để mà mua, rồi gì mà để được lời nhiều, mà khai báo để mà tấm thế ít, thì
trong cái này có chặt hơn. Thì trong Sư cũng có nói rõ ràng gian thương. Câu đó tránh nó có khoảng gian thương buôn bán là phải gian.
Dạ, cũng muốn biết cái việc này làm trở ngại cho sự tu hành không?
Đó, cho nên khi con tu, con hiểu được tôi là tôi kiếm đồng tiền, mà tôi làm mánh lớn là tôi lừa gạt thôi. Mà nếu tôi thẳng thắn là tôi chết đói, phải không? Thẳng thắn tôi làm đàng hoàng là tôi chết đói, không chết đói. Bởi vì thương gia nó có nhân đạo của thương gia. có. Con hiền hòa với tất cả mọi người và tinh thần phục vụ của con cao. Rồi bà này mua, thằng này nó bán sao mà nó bán rẻ quá, người ta bán được 4 đồng mà nó bán có 3 đồng rưỡi à. Rồi bà này mất bà kia mất bà nọ thì con bán thay vì thằng kia nó bán 4 đồng, nó bán có 10 trái thôi. Mà con bán có 100 trái. Thì nó cũng vậy đó thôi. Cái nhân đạo nó lại đem lại cái lợi tức. Và từ cái lợi tức đó con mới mở tâm ra thấy rằng mình kiếm tiền dễ dãi hơn mấy anh kia. Mấy anh kia cũng mở tiệm mà khổ cực quá, ăn gian trốn thuế đủ thứ hết mà không làm gì được hết. Bây giờ mình lợi ít mà nhiều người tới mua. Mình thấy nhà nước thương mình, chính phủ thương mình, mà tất cả mọi người thương mình. Bây giờ mình dư cái số tiền này là ông trời cho thì mình phải thế thiên hành đạo của thiên cả địa. Mình đi giúp những người đau khổ vơ vơ. Và thế giới thiếu gì người đau khổ. Ngay trong xã hội chúng ta đang sống đấy cũng thiếu gì người đang đau khổ. Thấy không? À, những chỗ bố thí mình làm là ông trời cho mình đại diện đi làm phước. Thì mình nhân cái cơ hội đó, mình tạo cái nhân tốt, thì mình sẽ cây cái nhân tốt, cái phước tốt về tương lai. Rồi con muốn bán từ điểm này nó phát triển kia, người này đề nghị, người này thương, người kia thương, ta tới ta đề nghị, ta đưa cái hay cho con. Mà con làm cái gì tránh thôi, cái bậy tôi không làm. Cái ăn cướp lường gạt tôi không làm, bởi vì ăn cướp lường gạt thì tôi đã ăn cướp lường gạt nhiều kiếp rồi, đâu phải một kiếp. Đâu, bây giờ tôi cũng còn cái tánh ăn cướp nữa. Nghĩa là tôi mua đồng, tôi muốn bán 10 đồng, còn cái tánh ăn cướp. Bây giờ tôi trừ cái đó, và để tôi lấy cái lợi nhuận đúng đắn. Bởi ở thế gian con nghĩ con quen 10.000 người là ăn sao cho hết. Đâu có quen được 10.000 người. Rồi nào? À, được cho 50 người hay là 100 người nói chung cho cái tiệm ăn nó đàng hoàng. 100 người nói thôi là con muốn ăn hết rồi. Con thấy không? Đó. Cho nên mình cần cái chân chánh đàng hoàng. Học lão ở nơi đó. Cái thương trường đồng cái đạo. Đối đãi qua lại, cư xử. Để học cái nhân đạo quân bình. Chứ không phải thương trường là đại đặt ra đường gạt. Nhưng mà con người đời nó xài bậy quá. Vì đồng tiền nhẹ mà. Nếu đồng tiền một đồng một kilo thì nó không có kiếm gì. Kiếm đi kiếm đủ là nặng quá. Còn này một kilo nó biết bao nhiêu tiền nó bỏ trong túi. Thành nó đòi một kilo bạc giấy. Thành nó sanh ra cái tánh tham. Hồi xưa đó anh có cái bí đổi con gà. Thì phải trồng bao nhiêu tháng mới có con gà. Bây giờ nó có miếng giấy, nó muốn giết con gà, con dê, con vịt, con ngựa, nó muốn giết ai nó giết. Thấy không? Bây giờ lắm hành hơi xưa. Hãy nhớ chỗ này. Khi mà nắm đồng tiền, nó phải hiểu. Đồng tiền là kim mẫu, là đấng mẹ hiền giúp ta. Nhớ chỗ này. Đấng mẹ hiền ở trên trời. Duy trì kim mẫu. Muốn gì được nấy. Con thấy không? Con xách đồng tiền, muốn mua cái ly, có cái ly, muốn mua cái bông, có cái bông. Mẹ thương, mẹ giúp. Nhưng mà mình phải thấy cái giá trị của mẹ để mình sử dụng. Sử dụng tầm bậy là mình giết người vô lỗi. Một đại tội. Tình thương của mẹ cho mình. Mà mình làm bậy là mình tự sát. Con hiểu chỗ này không? À, cho nên thương gia cũng có nhân đạo không? Không phải là không có nhân đạo. Rất có đạo đức. Nhiều người buôn bán đàng hoàng vẫn giàu đó. Hồi trước thầy đi làm trong cái hãng đó, nghĩa là đại diện trên chủ dưới mình, thiếu gì người đút tiền. Đó. Hồi ở Việt Nam, đồ plastic đó, giàu lắm. À, ông cho tôi cái mục tiêu pro forma, tôi cho ông 1 kg 50 đồng. Tôi thấy cái 50 đồng đó không phải cái chuyện của tôi ăn. Nhưng mà tôi ăn tiền lương ở đây là chắc. Cái chuyện đó là anh bước vào tù và anh ra khám là chuyện của anh, tôi không có ăn hối lộ của anh. Từ khước như vậy. Rồi tại sao mà ông Tám bán hàng thì không có đi chào người ta mà tẩm nhào tới đầy hết người ta chia hết. Thế có một lô hàng tới là người ta đâm đầu người ta chia hết. Bởi vì ông này có băng quá. Không ăn cướp người ta. Còn mấy cái thằng mà bóp cổ người ta là mấy người đó bây giờ lấy tiền cắt nhà lầu này kia kia nó kẹt tùm lum hết khổ. Họ ghét. Rồi này tới hồi mà bạn hà ế thì bán không ai mua. Nhưng mà ông Tám không cần cái hàng tới là ông Tám cái điện thoại là họ tới là chia hết. Bởi vì lời bấy nhiêu họ biết rồi. Thấy không? Và họ lời bấy nhiêu thì cái chuyện của họ. Còn đằng này ta lời bấy nhiêu có chừng không có làm bậy. Không có ăn gian ai đồng xu. Thì tự nhiên sự buôn bán nó dồi dào. mà ăn ngồi chỗ chứ đâu có đi khổ cực như mấy ông kia mà đi mà rủ người kia người nọ không. Nào, thì nếu còn muốn vào buôn bán đàng hoàng thì con cứ dịch lập băng đàng hoàng đi, ăn không hết. Nhiều người thương, nhiều người khen tặng cũng phải mất một số thì giờ, một hai năm quen biết với người ta, mỗi đôi sự đối đãi của con tốt thì người ta xây dựng cho con thì con không có lo. Khách hàng nó sẽ xây dựng cho mình. Thấy không? Thằng kia mua tấn bán không được mà tôi mua hai tấn bán cái nhé mất. Khác rồi. Hả? Nhưng mà con đừng sợ mới làm được. Nếu sợ không làm được. Hồi đó ông Tám ở trong cái bureau tiền bạc mà cái robinet dẫn ra là tiền. Nhưng mà ông Tám hết cái tập này. Để cảnh cáo mày không được làm mà. Không có ăn gian ai đồng tục. Nhất định như vậy. Tại nên nhiều người nói, ôi chú cha, ông Tám ở chỗ đó giàu lắm này kia kia nọ. Đứng ở lưng tôi chuyện qua hồng rồi tôi ăn không hết, tôi còn cho anh ta mà tôi còn ham của anh làm gì. Không thể mất. Cảm ơn chị đóng góp rồi.
Xin mời anh Nga Hay Di Mô do Phan Quân.
Con câu hỏi này là ví dụ như cái con mắt của con người ta đó, khi mạnh thì mạnh hết hai con, nhưng mà khi yếu thì chỉ yếu hết hai con. Nhưng mà riêng cái trường hợp của con đó, thì con mắt trái mạnh mà yếu, con mắt trái có thể nhìn thẳng được, con mắt phải nó không được thẳng lắm. Như vậy là sao?
Cái đó là do cái thẳng. Cái đó là câu trả lời chắc anh phải biết là cái tình dục nó làm cho mình sa sút. Nếu là một bên luôn luôn, một bên mạnh và một bên yếu. Có bên mạnh bên yếu, hai bên đều hết rồi. Thích không? Bên mặt trăng, thấy xa. Bên mặt, vườn thấy xa, nhẹ nhàng. Bịch cái này, vườn bên này, thấy ngắn hơn. Mà hơi nóng chực. Nó không có thanh nhẹ. Bên mặt khác, bên trái khác. Mà ra đâu, ra hai cái cặp. Mà cái Phật thứ yếu và tình dục nhiều á, là con mắt nó chi chít. À, bạn đại bây giờ tôi coi chữ, tôi không có tình dục, tôi coi chữ, coi không cần tiếng. Nhưng mà tôi tình dục ba đêm là không có tiếng, không thấy chữ. Ai sao? Thấy không? Đó, cho nên mình hiểu, nó liên hệ với nhau. Mà mình nằm mất sự trung bình là mình phải ganh. Có bài học đó chứ.
Cảm ơn.
Con thấy một năm nay sao mà con yếu với thầy bị bệnh là còn hai năm á thì tánh tình như là hơi nóng nảy thì này có phải là được không yếu hành hay là giảm được hay là
niệm Phật đúng như anh ca xin nói như vậy là ngon lành lắm. Anh thật thà là không như câu chuyện mà anh biết được.
Đừng có như thế nào mà con hành đều đều lại thì gia đình ở đâu đó giải quyết không hết thầy, mà có đêm nào mà con bị bệnh giải đã không có thiền nữa cái thầy.
Mình có thiền có niệm Phật là mình biết thương mình mới biết thương chồng. Mình không biết thương mình mà nói chuyện thương chồng sao? Hả? Có biết thương mình thì lúc đó mình mới thương chồng.
Thầy cho có thời gian hẳn nóng hẳn hay quạo hẳn nấu rồi đó thì con nghĩ không biết cái đó là gì.
Không phải là không phải, tại ảnh không chịu khai thác. Anh để cho tụi nó dồn cục, cũng như căn nhà của con mà đồ đạc cứ để lung tung, không có sắp đặt là thấy lộn xộn. Mình biết niệm Phật từ biết tham thiền với niệm Phật từ đâu đó, cái Phật tự không có nắm được.
Như bữa nào con thiền đều đều thì ở trong nhà không có chuyện gì, thầy còn ở bữa nào mà bệnh hay là cái gì nghỉ bỏ một đêm á thì tự nhiên nhà đó con bị thảo liền mà.
Con nó quậy rồi là thiền không có lỗ, niệm Phật không có lỗ, chỉ có lời làm cho gia can nó có trật tự và ổn định, không có phá hoại.
Có nhiều đêm á con thiền quá thì con nghe cũng như là cha mẹ về trên á rồi kêu con về, nhưng mà con nói bây giờ con thiền trễ quá thành ra con về được. Rồi con sợ là con luân hồi trở lại đó, thành thì ra con nghĩ rằng cái kiếp này xuống đó để trả nợ đời mà trả
không công
á,
cũng cả luân hồi đấy. Con phải tập, con niệm Phật, thì nó nghe những cái đó. Tụi nó đã đứng kịch sẵn mà để nó nói là nó là cha là mẹ là nó tùm lum không có nghe, con phải làm chủ tình hình mới được. Niệm Phật làm chủ thì mình điều khiển được các lực cầm, phát triển con người nó càng ngày càng nhanh hơn, con hiểu không? Ở nhiều người thiền cũng nghe về tên, nói về tên là ai cũng thấy mặt nào hết mà ma quỷ không à, yên ma nó xuống nó cũng chuyển cho con lộn xộn nữa. Mình làm chủ lấy tình hình, cái đó là quan trọng. Phương pháp của vô vi là chủ tình hình, chủ nhau trách nhiệm, chủ nhau giáo dục, chủ nhau mở tâm mở trí tiên qua, chứ không có lệ thuộc bất cứ một ai, khai thác cái chân lý của chính mình. Mấy người tánh nóng là tại vì không chịu tận tụy khai thác cái chính mình, nên làm chủ lục căn lục trần mà không chịu khai thác thì nó mất trật tự, thì tự làm được mình thì chủ nhau nó có muốn vậy, cái dồn cục lên nó tạo ra lắm bệnh, thì mình khai thác nó mà không nắm. Chúng con nói mình đặt câu hỏi là nắm rồi làm gì, rồi đưa cái gì, kết quả thế nào? Hỏi tới là nó em liền, tại nó có bình tĩnh hỏi tới thì nó lộng hành, lộng hành la lo tay kinh cục cửa đập phá rồi vậy thôi, không có làm gì hơn, có phục cũng đầu hàng.
Tại vì cái năm 90 năm này con có về bên Việt Nam, nó ra Hồng Tâm, Nam Cha, thì ngài đã nói con một câu là nói là cũng như tụi con bị kẹt nhiều lắm, thì đã giống như ngài biểu con về đó là phải ráng biết ký để đi cho được, rồi cứu cầm con luôn. Con mới nói với con làm sao con cứu ảnh được, ảnh cũng hành hơn con rồi mà sao con cứu được. Thì con nói bây giờ chỉ có đôi lúc mà con thấy anh đó thì con nghĩ là không biết là bị lên mượn ảnh để cho con học cái chỉ dẫn, hay là ảnh bị kẹt cái gì, nên con cũng sợ cái vấn đề mà bị kẹt đó nè.
Không có gì đâu kẹt, anh cứ hành là giải, hành những đúng đường lối của vô vi là chỉ giải ra không kẹt, sợ không hành là nó kẹt, dồn cục nó kêu một kẹt. Mỗi đêm mình mỗi hành nó kẹt, không làm gì kẹt hết. Cái phương pháp đó ràng ràng mà, công chuyện là giải mở tiến hóa mà, không có lệ thuộc. Con nghe, lắng nghe tâm con, tự chủ, khai thác, đó là Phật đó. Tự chủ, khai thác. Con có nghe ai nói? Phương pháp ở đây là sơ hồn pháp luân thiền định, cứ làm đi như đó là giải, giải thông, không có gì. Niệm Phật là tạo cái nền tảng niệm lực, gây cái đích niệm lực mình làm thiền thê hiện mẫu niệm lực tối đa, một quán xuyên được gia càng. Chữ niệm Phật, ai chữ trên đầu cũng vậy, niệm Phật thôi. Từ chút nữa đâu nó vào đấy, con thử ra. Lần có nóng mình chữ một ngày nữa, nhưng mà cái niệm Phật đó nó em à. Rốt tới 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 chiều mai rồi cũng cười chứ không làm gì hết. Ta cứ niệm Phật. Niệm Phật là cái từ trường tâm từ bi mình phóng ra. Xét là đối phương chỉ thương quý mình đang là ai. Thật quý cái tâm từ cho ai quý sự ác độc, mình cãi lại là ác độc. Người ta đánh chiếm, người ta nắm, người ta đánh chiếm, người ta phóng qua, người lấy hồ lô, người đánh hết. Niệm Phật là hồ lô, trong cái chuyện đoạn thơ là hay lắm, rước hết. Từ mình còn tức giận là mình nuôi được cái lục trần, phán loạn. Nhưng mà không, tức giận. Thì tâm niệm Phật giải quyết tất cả những sự nan giải của cuộc đời. Anh cách xin bệnh như vậy là kiểu đi mổ mà anh cứ trì tâm niệm Phật chết bỏ ngày đêm niệm Phật thôi. Những giải quyết tới ngày nay là tốt và hoàn hảo.
Thì mọi người đã nung nấu, mọi người đã ở trong hoàn cảnh lấy quán làm ăn để tiến qua. Kể cả gia đình, vợ con, anh em cũng trong sự kích động và phản động. Cơ duyên tự nhiên nó xảy ra và để làm cho mọi người tự thức tâm. mỗi người đều có gia đình ấm êm. Từ lúc ban đầu thì muốn kết hợp một cái gia đình tốt đẹp hạnh phúc, nhưng rồi cũng phải tan rã. Tại sao? Nguyên lý của vũ trụ đã sắp đặt và cơ trời đã chuyển, kể cả chính trị quân sự cũng phải rồi đây rồi cũng phải quy hàng luật của từ bi. Đại từ bi của trời đất đã hóa sanh muôn loài vạn vật, mở tâm thức một chút là cạnh tranh chém giết lẫn nhau, quên đi sự thanh tịnh tha thứ và thương yêu, mất nền tảng kết hợp sống vui hòa bình của tâm linh. Mọi người ở thế gian đã nhận thức rõ ràng hành trình các bạn ở thế gian này, từ Pháp qua đây, từ Thụy Sĩ qua đây, từ Lung Đôn qua đi, từ các nơi đi đi đứng, thì thấy chúng ta thì do khối óc con người đã tạo thành một cơ hội gần gũi lẫn nhau. Hiện tại bây giờ chúng ta thấy nói cái điện đàm, telephone nói chuyện với nhau cũng ở sát một bên, nhưng mà không chịu tha thứ và thương yêu. Là tại sao ta không có hướng thượng? Nếu chúng ta hướng về cái lãnh thực từ bi tha thứ và thương yêu, thì không có gia can nào bị đổ vỡ, và không có tình thương nào bị sức mẹ. Chỉ có tiếng không có lùi. Cho nên nhân sinh hiểu được sự chân chánh tự trị, cải tiến tâm linh để tiến hóa tới vô cùng. Đó mới là chân tâm tu học. Mà kỳ thật chúng ta có người xuống đây là có đường lối cho chúng ta tu học rõ ràng. Thượng Đế đã ban ơn cho chúng ta nhiều hoàn cảnh kích động và phản động, chúng ta mới tìm con đường tu. Bây giờ chúng ta tìm được con đường tu thì chúng ta thấy chỉ có tu mà thôi. Tu mới tiến tới vô cùng, tu mới giải được nghiệp tâm, tu mới báo hiếu, mới báo ân, mới thấy rõ ràng con đường chúng ta phải tự giải mới tiến. Nghiệp tâm tràn đầy, không giải được nghiệp tâm mà tạo thêm những sự kích bác hướng ngoại, thì nghiệp tâm càng ngày càng dày đầy, làm sao chúng ta tiến qua được. Cho nên sự đau khổ trường tồn thay vì sự thanh tịnh trường tồn. Cho nên chúng ta tu để giải tỏa nghiệp tâm, để tự đạt sự thanh tịnh trường tồn thì mới an nhiên tự tại được. Mỗi phần hồn ở thế gian đang làm chủ thể xác rõ ràng, làm chủ môi giới kích động và phản động, mà nó sản xuất từ mầm mống thương yêu mà ra, từ đại thanh tịnh mà ra. Và chúng ta mất thanh tịnh thì đâm ra đổ vỡ. Cho nên chúng ta tu hàng đêm để hướng về sự thanh tịnh, giải tiến tâm linh, thì chúng ta mới có cái lãnh vực vô cùng, chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc đời đời. Định luật qua qua sanh sanh đương nhiên nó phải có. Luân hồi tùy theo trình độ sẵn có của chính nó, thì tâm tư của chúng ta càng ngày càng cởi mở, và chúng ta có thể thả lỏng để tiến qua tới vô cùng. Luật định đã có, chúng ta chỉ có hành mà thôi, chứ chúng ta không có biến chế được một cái gì hơn luật trời. Luật trời cái gì cũng sẵn có, tôn giáo nào cũng đưa con người trở về bên gia, nhưng mà con người vì sự sắp đặt trong đó nó có ý đồ tham lam, cho nên đạo này chê đạo kia, cái kỳ thật sửa mình tiến qua không ai chê ai, thì thức qua đồng chung hợp nó có rất rõ ràng. Cho nên trong 11 kỳ đại hội tâm linh của đám vô vi này, những người vô vi này đã bằng lòng ngồi lại với nhau. Tại sao họ ngồi lại? Vì họ đã hướng thượng, buông bỏ những sự chuyện đời, những chuyện đời, và cảm thấy chuyện đời kích động, họ lấy quán làm ân để sửa tâm tiến hóa. Cho nên họ bằng lòng ngồi lại trong sự thanh nhẹ, ổn định, thương yêu và tha thứ. Rất rõ rệt cái đường hướng tiến qua vô cùng, mà họ đạt tới vô sanh, họ không bao giờ bị mất cái cơ sở chánh của chính họ. Nếu mà hướng hạ đấu tranh chẳng làm được gì, có một cái địa vị tạm bỡ, có một khối tiền đó rồi, của thiên cả địa rồi cũng phải ra đi, không ốm được một cái gì trong giờ phút lâm chung. Cho nên người tu thì được trọn vẹn hưởng lấy sự thanh tịnh sáng suốt sẵn có của chính mình, và nội khoa tâm lý chúng ta không bao giờ bị xáo trộn, lúc nào ổn định, thích tâm, thấy rõ điều chúng ta phải làm, đường chúng ta phải đi, chứ chẳng có ai đi dùm. Cho nên không có vụ tu dùm, mà chính hành để đạt. tất cả mọi người đều có khối óc tại thế gian. Khối óc đó là một khối óc tinh vi vô cùng ở thế gian, không có ai chế được. Kể cả nhà bác học, khoa học không có làm được cái khối óc ở thế gian này. Mỗi người đã có khối óc nên ổn định trở về với sự chính giác của chính mình. Cái đó là chánh. Còn nếu quên sự chính giác thì bị sa đọa, động loạn, hướng ngoại theo chiều hướng của bên ngoài. Thậm chí đối với người tu có đạo trong tay, có đường lối để thực hành, lại bỏ đạo. Bỏ cái đường lối thực hành để bước qua cái đường lối khác thì cũng khác người đời. Thế hiệu này quảng cáo hay hơn hiệu kia, bỏ hiệu này chạy qua hiệu kia rồi cũng vậy đó thôi. Cũng lấy đất tạo thành rồi cũng trở về đất chứ không có gì hết. Còn cái chuyện tu thì trăm ngàn con sông cũng phải trở về biển. Thì đường lối nào mà đi rốt ráo cũng là giải thoát. Thì chúng ta đi con đường giải thoát thì phải đặt một kỳ công cho chính mình. Nếu chúng ta không đặt một kỳ công không bao giờ tiến qua. Một kỳ công tu hành thì nó mới tạo được hạnh đức dân Phật. Thì cái hạnh đức càng ngày càng sáng suốt, không có bao giờ mà bị mất, bị tan vỡ trong giờ phút lâm chung. Ngày đêm chúng ta nung nấu, chúng ta tu học, giải nghiệp tâm thì nó nhẹ nhàng và không có sự buồn hận lo âu nữa. Chánh hồng trần là tạm, vạn sự trên đời là không, không có cái gì thật. Không có một chuyện gì thật. Làm tới ông gì rồi cũng trở về không, không có làm được cái gì. Mà mong mỏi cho tới cái ngày làm được rồi. Cũng như quý vị đang ra thế gian này đi học. Học tới bác sĩ là cao lắm. Rồi rốt cuộc cũng phải lâm bệnh, cũng phải gánh vác những sự đau đớn mới có cơ hội thức tâm. Càng đau đớn càng thấu thức tâm. Mang xác làm người là bị vây xéo tâm can mới tiến qua. Còn người tu vô vi luôn luôn chú trọng về tâm thân thì phải lo ổn định tim, gan, thận. Cho nên chúng ta có cái pháp luân thường chuyển để giải tỏa những cái uất khí từ tim, gan, thận thì thích hòa đồng khối óc nó mới mở. Tự nó trang thiện trong thanh nhẹ, thích giác giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Chính hành giả phải hành, chứ không có ai hành dùm. Cho nên chúng ta ngày đêm lo tu để tiến, chứ không phải chúng tu để lùi. Tiến trong lĩnh vực thanh tịnh mới thật sự tiến, tiến trong lĩnh vực ồn ào là đi tới được tự sát mà thôi. Cho nên ngày hôm nay tôi có duyên lành đến đây với các bạn. Và chúng ta đồng hành, đêm đêm đồng hành trong sự thương nhớ xây dựng cho nhau, cùng dư tiến trên con đường giải thoát tới vô cùng. Chứ chúng ta không có đặt địa vị kẻ cao người thấp, kẻ chịu đi hay người không chịu đi mà thôi. Chung quy là người chịu đi hay không chịu đi, nhiều chịu hành, nói xưng danh tu mà thiếu tu là chỉ chuốc lấy sự thất bại. Mỗi đêm phải hành, nay một chút mai một chút mới kết thành. Cái xác của chúng ta đã nhiều năm nhiều, cả tỷ năm mới hình thành, cũng nay một chút mai một chút hội tụ mới hình thành. Rồi bây giờ chúng ta tu trở về với phần hồn, nó càng tinh vi hơn, nó càng phải dày công hơn mới tiến qua được, mới thoát khỏi cái sức hút của hồng trần cơ thể này. Cho nên các bạn tu thiền, điểm rút bộ đầu đó là các bạn hồi sinh rồi, tiến về cái con đường sức hút của thiên đàng, là điện quang của chư Phật, chiếu cho mà hút thẳng lên trên. Thì các bạn chứng minh là các bạn thoát khỏi cảnh địa ngục. Cảnh địa ngục là từ hồng trần đi xuống, nó hút xuống địa ngục. Còn hút lên bộ đầu, từ bộ đầu hút lên thì không có bị cái vụ đó. Cho nên Bồ Bì có nói, tu thì Phật cho tam liệu. Là nó hút, trạng thái nó khác. Cái tâm khác không có giống như người phạm. Chỉ có biết nung nấu sự tiến hóa là chánh, còn sự tranh chấp không có phần của nó. Nó chỉ nhận sự kích động và phản động để tiến thân mà thôi. Cho nên mọi người chúng ta tu ai cũng ý thức được. Cho nên những cái ý thức đó nếu mà có duyên ngộ, nếu mà có ngày hôm nay, có giờ phút thiên liêng hội tụ này, để chúng ta tương hội với nhau, để chúng ta kiểm lại sự giá trị chính mình đã có. từ cảnh động loạn, mê si, tranh chấp mà chúng ta bằng lòng giải bỏ nó. Trước kia chúng ta cho nó là quý, cho trọng nó, nhưng mà ngày nay chúng ta không thấy cái chuyện đó là quan trọng. Nhưng mà chúng ta cũng lấy quan làm ăn, nhờ nó chúng ta mới tiến thần. Chứ chúng ta không có, có cái tâm phụ bạc, không có tâm phản trật. Tất cả mọi mọi trên thế gian đều là hữu ích, đều là giúp đỡ cho chúng ta tiến qua. Sự bất cứ sự kích động, từ phản động, từ đâu đến cũng là giúp đỡ cho chúng ta tiến qua. Cộng cỏ cũng vậy. Tất cả đều hữu ích. Tất cả đều là trong chân lý. Mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta tu là tự khai thác tâm chân lý của chính mình. Tâm thức của chúng ta là chân lý của vũ trụ. Và tâm thức của chúng ta là tiến qua hướng thượng thì chúng ta mới gom gọn sức mạnh của từ bi. Nó là ánh sáng của mặt đất. Óc con người đã hình thành mọi việc. Có bằng chứng chúng ta thấy xe hơi tàu lặn đủ chuyện do óc con người đã hình thành. Tại thế, óc con người là ánh sáng thật sự. Ánh sáng từ bi thật sự. Chứ không phải là ánh sáng của mặt đèn. Chúng ta hiểu rõ óc chúng ta chế ra bóng đèn, không phải bóng đèn chế chúng ta được. Đừng có hiểu lầm một giai đoạn đó mà tranh đanh sanh ra sự tranh chấp giữa gia can, huynh đệ bất hòa, tình thương yêu vắng mặt vắng thiếu trong nội tâm từ bi của chính họ. Nội khoa tâm lý càng ngày càng xáo trộn, ăn không ngon, ngủ không yên, không biết vị trí của chính mình. Cho nên ngày hôm nay các bạn có duyên lành tu hàng đêm để thức tâm. Có những nghịch cảnh các bạn còn phải cảm ơn nghịch cảnh đó để các bạn tiên thần lui về vị trí thanh tịnh của các bạn. Thì ngày hôm nay các bạn mong muốn được gặp tôi, thì tôi cũng mong muốn tương ngộ với các bạn. Thì chúng ta đã kết duyên hình thành trong giờ phút thiêng liêng này. Thì các bạn đã thấy rõ công hành của một tu hành của con người, thực tâm tu không có bao giờ bị mất. Lúc nào chúng ta cũng có cơ hội tương ngộ. Cho nên, quá trình tu học của tôi trên 35 tâm, 5 năm tôi không thấy hoang phí, mỗi đêm hằng đêm lo tu lo tiến, câm mồm để tu tiến, không dám kích động bất cứ một người nào. Dù từ đâu kích động, chúng tôi cũng chỉ cảm nhận đó là ân sư của chúng tôi và dạy dỗ chúng tôi cố gắng tiến qua. Cảm ơn người đã kích bác. Thì tôi không có nghĩ chuyện kêu bình trả đũa là ăn thua không. Đã tin có luật trời thì trời định, tất cả một vị trí nào cũng tiến qua hết. Chúng ta cầu xin cho mọi người đồng vui sống chung hòa bình trong cái càn khôn vũ trụ này, là huynh đệ chung hưởng hòa bình. Nên thức giác thì mọi việc đều giải quyết êm đẹp, từ chuyện nhỏ tới việc lớn. Cho nên hôm nay ngày vui tái ngộ các bạn, tôi mong các bạn ôm lấy một cái tâm niệm thức tâm giải thoát để tiến qua. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.